南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
chúng ta các cơ duyên nói chuyện với nhau về khổ niệm. Thực ra thì do khi mà biết chút Phật pháp rồi, các cơ duyên cứ nói khổ niệm không thôi. Ngoài vấn đề này thì không có một vấn đề nào khác để nói hết. Trong những lần trước đây thì thường thường mình tán thán hộ niệm, tán thán những người hộ niệm mà không có nói qua cái phần sơ xuất. Khi mà nói qua cái phần sơ xuất thì thường thường rất dễ làm các vị hộ niệm buồn. Những lời này giống như những lời trách, nhưng mà không phải. Tại vì hình như là chúng ta cũng có cái sơ xuất, như là vô ý, cho nên tạo ra cái duyên nó không được trọn vẹn lắm. Mà con xin thưa thật là cái sơ xuất này là do cá nhân sơ xuất, chứ không phải là tất cả mọi người đều sơ xuất, cũng không phải là pháp hộ niệm sơ xuất. Pháp hộ niệm thực ra nó không có sơ xuất đâu, mà do chúng ta sơ ý. Có nhiều người sơ ý vì không nghiên cứu kỹ, hoặc là quên. Cũng có nhiều người sơ ý vì cái tâm hạnh của họ quá mạnh, sự phát tâm của họ quá mạnh, quá nhiều tâm, mà cũng có thể gây ra sự sơ xuất. Có nhiều người vì quá nhạy cảm trong những chuyện cảm ứng, cũng có thể gây nên sơ xuất. Mong cho vị cố gắng nghe qua cái cuộn băng cuộc tọa đàm 48 đêm ở tại niệm Phật đường A Di Đà. Giọng nói là những sơ xuất có thể xảy ra khi hộ niệm. Khi lên trên thành phố Melbourne ở vùng phía nam nước Úc, giọng còn tiếp tục nói thêm về những điều còn tránh, thì xin cho vị cũng nên nghe qua. Và hơn nữa là cái vấn đề hộ niệm quan trọng lắm chứ vậy. Nếu mà những người sơ xuất nói rằng là niệm Phật nhất tâm bất loạn như tự tại vãng sanh, không cần đến người hộ niệm, thì ngay cái ý niệm này tốt thì có tốt, nhưng mà sơ xuất thì thực sự là khá nặng. Vì xin thưa thật là niệm Phật, nếu mà người nào có được cái phước nhất tâm bất loạn thì tốt lắm, trong kinh Phật nói. Nhưng mà chúng ta sinh ra trong thời mạt pháp này, căn cơ thì yếu, tội chướng thì nặng. Quý vị nên nhớ là nghiệp chướng nó còn kèm theo cái oan gia trái chủ chướng. Oan gia trái chủ chướng nó nằm trong nghiệp chướng của mình. Oan gia trái chủ thường thường hay lòng theo, chọc ghẹo những người có cái tâm cầu nhất tâm bất loạn. Mình nói chọc ghẹo cho nó vui, chứ thực ra là họ phá mình. Họ phá mình dữ lắm. Phá đối với những người không biết tu hành thì dễ, mà phá với những người biết tu hành khó hơn một chút. Họ chỉ chờ cho khi nào mà cái người tu hành đó khơi cái tâm, tâm cống cao ngạo mạn là thừa dịp họ phá. Họ phá bằng cách mình muốn có thành tâm, họ cho chút xíu thành tâm. Mình muốn nhất tâm, họ cho chút nhất tâm. Mình muốn biết đời trước đời sau, người ta cho mình biết một chút đời trước đời sau, đơn giản như vậy. Nếu mình muốn được tha tam thông, họ cho chúng ta tam thông, sướng lắm. Thấy người mình hình như là thực sự có chứng đắc không? Nhưng mà vin vào đó, mình sơ ý, giống như cái cửa mình ngủ mình đóng cửa thì em trộm không vô được. Mình mở cửa ra cái từ từ vô, vô mà mình thấy nó đẹp quá cái mình nuôi nó, nó thăm dò, coi tiền kể chừng ấy, tiền bạc hay là của báu gì đó ôm đi hết, mà nó ôm đi những cái tiền bạc kiểu đỡ đi, nó ôm luôn cái huệ mạng của mình, nó chạy trốn mất tiêu, trốn trong các cái đường khác, nguy hiểm lắm. Chính vì thế mà khi chúng ta nói những lời này để tự mình xác định mình là hàng phàm phu, tội chứng sâu nặng. Khi mà mình nhắc mình là phàm phu thì cái tâm của mình là hiền, cái tánh của mình khiêm nhường, và mình không dám rời sự giá trị của chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Hộ Pháp. Nhờ vậy mà các ngài thương mình, các ngài không nỡ để mình đi hoang mà bị vướng. Nhờ vậy mà ta mới an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái điểm đầu tiên mà sơ xuất của những người hộ niệm cũng như người được hộ niệm chính là cái lòng thiếu khiêm nhường. Quý vị cứ để ý coi, một người trước nay chưa biết cầu A Di Đà Phật, khi gặp cầu A Di Đà Phật tự nhiên họ phát là tin tưởng niệm Phật, họ tu tốt lắm. Nhưng mà trong số những người tu tốt đó, sau khoảng chừng 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, tùy, có những người lại trở chứng thay đổi. Những lúc đầu tiên thì khiêm nhường, nhưng mà sau một vài năm thì biến thành không còn khiêm nhường nữa. Chư Tổ nói là khi mà ta tự thấy ta có cái năng lực gì, có cái chứng đắc gì, thì ngay cái giờ phút đó là khởi điểm cho con đường thôi chuyển thôi hoa. Lào Ngài Ân Hoàng dạy như vậy, Lào Ngài Tịnh Không cũng dạy như vậy, mà hầu hết chư Tổ cũng dạy như vậy. Cho nên khi mà ta biết tu với nhau, ta nên thành tâm khuyên với nhau, đừng bao giờ sởi khởi móng một ý niệm gì chứng đắc. Thường thường nó không tốt đối với những người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta đâu. Những vị căn cơ cao thượng, những vị Đại Bồ Tát, người ta được quyền làm cái này. Nhưng mà xin thưa thượng, người ta được quyền làm nhưng mà người ta cũng âm thầm, không bao giờ người ta khuê trương nào đâu. Chứ vì đấy coi, còn những người mà sơ ý khuê những cái này ra, hoặc là còn hơn nữa là lấy ngay cái kinh nghiệm của mình để mà truyền đạt lại những cách công phu chứng đắc, thì khi mà vị ông gặp những trường hợp đó chống đối thì xin thưa thật chư vị là nói thẳng ra là thành tâm không có chống đối đâu, không bao giờ dám chống đối. Nhưng mà theo thì cũng thành tâm nói thẳng lên là dám, không dám theo. Thực sự như vậy. Trong lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi mà chư vị thấy mình có cái chứng đắc gì đó mà đi thổ lộ ra bên ngoài, thì cái định lực của chư vị đã tiêu hết rồi. Và một lần nữa Ngài nói, cái người nào tu hành mà tự thấy mình có một cái năng lực nào đó, có một chứng đắc nào đó, thì coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tại hồi trước mình cũng đâu có tu, khi bắt đầu tu xong thì thấy hay quá, mình có nhiều cảm ơn tốt lắm. Nhiều khi mình nghĩ chắc mình ngon, gặp với mình chắc ngon ngon ngon. mà may mắn khi gặp những cái lời cảnh cáo này sẽ phát cho mình tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này là tỉnh ngộ cá nhân, vì mình là phàm phu tỉnh ngộ theo cách phàm phu, thì mình đem cái tỉnh ngộ của việc mình này mà xin thưa với chư vị, để cho chúng ta cùng nhau cộng đồng gìn giữ. Một người thực sự đã chứng đắc, tức là trí huệ người ta đã mở, cái tâm người ta đã thanh tịnh. Một người tâm thanh tịnh thì khó mà đi khoe ra lắm. Cho nên mình hiểu được như vậy rồi thì mong cho chư vị hiểu rằng đi về Tây Phương Cực Lạc được chính là nhờ cái lòng chí thành, chí kính, khiêm nhường của mình mà được Phật thương. Đấy là lời của Ngài Hồng Quang nói: các vị Đại Bồ Tát thương, không nỡ để cho cái người này hiền quá mà đi sai, cho nên có gì các ngài nhắc, các ngài la, la đâu? Ngay trong kinh Phật, ngay trong những lời khai thị của các ngài la sẵn rồi, càng tu càng khiêm cung mới có thể thoát ra ách nạn trong đời này. Và vì khiêm cung đó cho nên chúng ta dù tu thật là giỏi, một ngày ở đây mình tính ra là sáng này 6 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 10 tiếng rưỡi ha. Một ngày ở đây 10 tiếng rưỡi không? Như vậy là cũng khá đó. Giả sử như mình cứ kéo dài 10 tiếng rưỡi một ngày tu suốt năm đi nữa, chúng ta cũng đừng có nên sởi rằng là sau 2 năm, 3 năm nhất định ta sẽ niệm Phật Tam Muội, ta sẽ tiến tới niệm bất niệm, ta sẽ tiến tới nhất tâm bất loạn. Xin chư vị tự mình răng nhắc lấy điều này, là lúc nào cũng nghĩ nghiệp chứng vẫn còn, ông cha trái chủ vẫn ở bên cạnh, và ta vẫn đi về Tây Phương là do ta hiểu, ta tu để mà đem công đức đấy bồi đắp cho chúng sanh, bồi đắp cho ông gia trái chủ, bồi đắp cho những điều sai xúc mà mình đã sơ ý làm trong quá khứ. Có được như vậy thì sau cùng rồi ta sẽ gặp được những người bạn hiền, những người hộ niệm, họ đến với mình và tự nhiên họ đến một người chúng ta mừng một người, họ đến hai người chúng ta mừng hai người, đến một ba người tự nhiên ta trong quý cái sự trợ duyên của họ. Lúc đó rồi họ nói cái gì ta cũng lắng lặng ta nghe, nhờ thế mà mình gỡ ra những cái gì, gỡ ra những cái mà mình thực sự đã quên. Còn nếu mà chúng ta trò chứng đắc thì thường thường những ban hộ niệm đến hầu hết là mình mời họ về, đúng như vậy là chưa. Do thì cũng không phải là đi hộ niệm nhiều đâu, nhưng mà cũng đã từng gặp những hiện tượng như vậy. Có một vị kia tu cũng rất là khá, cũng có niệm Phật, nhưng khi bệnh xuống sắp chết thì ra cái lệnh như thế này: khi ta chết rồi thì đừng có mời thầy tới làm chi, cũng đừng mời cái ban hộ niệm tới làm chi, cứ để trong ta, trong bệnh viện ta chết là được rồi. Nó còn hiện tượng nó xảy ra như vậy. Quý vị nghĩ coi, một người thường thường niệm Phật mà đến giờ phút cuối cùng lại dặn con cháu đừng nên mời những người đã tới, thì thôi chịu thua, không biết tại sao. Có một người niệm Phật mà cứ thấy người ta hộ niệm thì tỏ vẻ chê bai, cứ nói làm gì có cái chuyện hộ niệm vãng sanh mà biết tư lực mới là đúng, phải niệm Phật để nhất tâm bất loạn mới vãng sanh được, chứ làm gì mà có kêu mấy cái ông đó tới niệm Phật vãng sanh, mà là những người niệm Phật nghe, chứ không phải là những không niệm Phật đâu. Vì cái tâm nguyện nhất tâm bất loạn mạnh quá, cho nên hết sức là khinh thường cái phương pháp hộ niệm. Đến khi sau cùng rồi thì chính những lời nói của mình là một cái bài học đáng giá vô cùng. Những người hộ niệm nào tâm hộ niệm cũng chạy dài hết, là tại vì hộ niệm thì ta theo cái đúng thủ tục đàng hoàng, tới ta đưa cái điều luật hộ niệm ra, người ta nói điều nào tôi biết hết trơn rồi, nói chi nữa. Bây giờ chỉ vì đi hộ niệm với người ta đi, nên bây giờ điều thứ nhất là như thế này nha, mới nói ra tôi biết rồi thôi chịu thua, mà nên nhiều nữa rồi ta nói nữa rồi. Rồi cái điều thứ hai, đừng có nguyện cầu hết bệnh nha, tôi biết rồi đâu còn gì nữa, quý vị chưa có bệnh đâu, chú ý bệnh đi, chú ý biết đau quá vậy làm sao mà không cầu hết bệnh, làm sao mà khả năng niệm phật được. Rồi còn cãi nữa thì thôi, bây giờ đành không phải biết rồi thì xếp cái chuyện đó qua. Nói hộ niệm là cầu vãng sanh nghe, tôi muốn nhất tâm bất, tôi muốn an nhiên tự tại ra đi, chứ không tôi không muốn vô trong bệnh viện, nằm trong bệnh viện mà vãng sanh đâu. Cho nên tôi bệnh như thế này chưa đi được đâu, để cứ chữa đi, chữa chết bệnh rồi tôi quyết lòng hạ thủ công phu.